Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 15. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 26 tháng 4 năm 1998. Sinh lực kinh bản trang 3. Lực kinh bản trang 3. Xem phần kinh văn đếm ngược hàng thứ tư, vẫn còn giảng phần hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Lần này chúng ta tu học cương lĩnh của phổ hiền Bồ Tát, tức là chúng ta tu học thập đại nguyện vương. Chúng tôi giảng giải không thể gọi là rất tường tận, cũng chỉ là khái lược giới thiệu. Tây phương cực lạc thế giới chúng ta đã hiểu, cõi cực lạc là pháp giới của phổ hiền Bồ Tát. Hay nói cách khác, mỗi một người đều là tu hạnh phổ hiền. Ở cõi cực lạc tu hạnh phổ hiền, ngày nay chúng ta đối với hạnh phổ hiền phải chuẩn bị công phu tu tập hạnh phổ hiền. Đó là chúng ta muốn sanh về Tây phương cực lạc thế giới sẽ càng thân thiết, càng quen thuộc, không đến nỗi rất xa lạ. Không những là như vậy, nếu chúng ta ở cõi này mà có thể thật hết lòng, rất nỗ lực y theo trong kinh dạy mà tu hành, thì tương lai cầu nguyện vãng sanh sẽ chắc chắn đạt được, không đến nỗi chẳng có lòng tin. Tuyệt đối không nên nói rằng tương lai ta có độ ác đạo hay không. Nên biết rằng hạnh nguyện của phổ hiền đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Tối hôm nay giảng đến nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Trước hết chúng tôi phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, chẳng những tạo ác có chướng ngại. Xin thưa với quý vị, tạo thiện cũng có chướng ngại. Nghĩa là thế nào? Tạo ác thì quả báo của bạn trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu bạn tu thiện nghiệp thì quả báo của bạn trong tam thiện đạo, tức thiên đạo, nhân đạo và A-tu-la đạo. Nói tóm lại, tức là bạn không ra khỏi tam giới. Vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Phật dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì gọi là tịnh nghiệp? Nghĩa là phải đoạn tất cả, tu tất cả thiện mà không chấp tướng, gọi là tịnh nghiệp. Chấp tướng thì không phải tịnh nghiệp, sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nghiệp là tạo tác. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất hay, chúng ta không thể không thừa nhận. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Là thật đấy, không phải giả. Tại vì sao? Bạn hãy nghĩ xem, có chúng sanh nào khởi tâm động niệm mà không nghĩ đến cái ta? Cái ta này rất là phiền phức. Ta tức là tội, ta tức là nghiệp, niệm niệm đều vì ta. Cũng có số đồng tu mới học Phật, khi nghe trong kinh Phật nói như thế thì không nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, ở Trung Quốc hay ngoại quốc, có người nào mà không vì ta? Người thế tục có câu ngạn ngữ nói như vậy: có người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hình như là con người khởi tâm động niệm vì ta thì mọi người nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, rất là có lý. Đâu có lý nào mà không vì ta. Nếu không vì ta thì đâu phải là con người. Không sai, không vì ta không phải là con người. Họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ không phải con người. Cho nên thế mà vì ta thì đích thật họ là con người. Đúng thật là không sai chút nào. Họ trong cõi người, không ra khỏi lục đạo. Vì sao Phật phải nói như vậy? Chúng ta phải hiểu cái ý của Ngài. Phật bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh có chân ngã. Cái thân này là giả ngã, không phải chân ngã. Giả ngã mới tạo lục đạo luân hồi. Chân ngã tuyệt đối không có luân hồi. Chẳng những không có lục đạo luân hồi, ngay cả thập pháp giới cũng không có. Chân ngã trụ ở đâu? Chân ngã trụ trong nhất chân pháp giới. Ai có chân ngã? Phật có chân ngã. Trong Đại Kinh nói Phật có ba thân. Mọi người chúng ta cũng có ba thân. Bản thể của thân chúng ta thật sự chân ngã là gì? Là pháp thân. Cho nên Phật tại trong kinh nói, mỗi người tu hành, tu đến trình độ tương đương thì bạn chứng được thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân mới là chân ngã. Trong thiền tông gọi là trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh tức là thanh tịnh pháp thân. Trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật không phải là một người. Tỳ Lô Giá Na Phật là chân ngã của chính chúng ta, là chân thân của chúng ta, gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là biến nhất thiết xứ, tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có khắp cả chỗ. Nếu ở chỗ này không có chân ngã thì cái thân giả này không thể hiện tiền. Là thật có. Nên cái giả tướng này là do chân ngã mà có. Cái ngã là thể, là tánh, do thể tánh chân thật mà hiện tướng. Cho nên nhất định là có cái chân ngã này. Tất cả chúng sanh đã mê mất chân ngã mới trở thành phàm phu. Vì đã mê mất chân ngã, đã mê mất chứ không phải là thật mất đi, là mê mất mà thôi. Không phải thật sự mất đi, chỉ là mê. Đã mê cái gì? Đã mê những giả tướng. Do thể tánh chân thật hiện ra những giả tướng. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân. Chân tâm chính là chân ngã, cũng là pháp thân. Hiện ra giả tướng. Bạn đã trước tướng. Hư là hư ở chỗ này. Hiện ra cái giả tướng, vì bạn không biết nó là giả tướng nên bạn chấp trước cái giả tướng cho là chân. Vì vậy đã quên mất cái chân tánh. Xem giả tướng cho là chân, hư là hư ở chỗ này. Vì bạn có phân biệt chấp trước nên nhất chân mới chuyển biến thành hoàn cảnh rất phức tạp. Biến thành thập pháp giới, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Biến như thế nào? Là do thức sở biến. cái gì gọi là thức. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng về thức rất là cụ thể. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là thức. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có đủ ba thứ này. Hiện nay chúng ta đều có đủ, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Vì vậy đã biến nhất trần pháp giới thành lục đạo luân hồi, đã biến thành lục đạo. Nếu trong ba thứ này chúng ta đoạn được một thứ, đã đoạn được chấp trước trong tất cả pháp, pháp thế gian và pháp xuất thế gian, mà thật sự không còn chấp trước nữa, xin thưa với quý vị thì lục đạo không còn nữa. Lục đạo là do chấp trước biến hiện ra. Không còn chấp trước thì bạn ra khỏi lục đạo. Ra khỏi lục đạo rồi đi đâu? Bởi vì bạn còn có phân biệt, cho nên còn có tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Còn có tứ pháp giới này. Tứ pháp giới này là do tâm phân biệt của bạn, quan hệ nặng nhẹ biến hiện ra. Tâm phân biệt của bạn rất nặng thì bạn là Thanh Văn Duyên Giác. Tâm phân biệt của bạn rất nhẹ thì bạn là Bồ Tát Pháp Giới, Phật Pháp Giới. Thập Pháp Giới do đây mà có. Nếu không còn phân biệt thì siêu việt thập pháp giới, bạn mới có thể phản bổn hoàn nguyên, hoàn nguyên trở về chân thật, tức nhập nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, những địa vị của Bồ Tát cũng không đều. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thần đại sĩ, trình độ cao thấp của những bậc Bồ Tát chia thành 41 đẳng cấp. 41 đẳng cấp này do đâu mà có? Là do vọng tưởng mà có. Những bậc Bồ Tát trong nhất chân pháp giới vẫn còn có vọng tưởng, nhưng quý vị nên biết họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Họ có vọng tưởng nhưng rất nhẹ. Vọng tưởng cũng gọi là vô minh. Vô minh tức là vọng tưởng. Nếu đoạn hết vô minh thì đã đoạn hết 41 phẩm vô minh, thì bạn chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Chứng được quả vị cứu cánh viên mãn là như thế nào? Tức là chân ngã của chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại, thì bản lai diện mục hoàn toàn hiện ra. Đó tức là viên giáo Phật quả. Viên giáo Phật quả tức là đã hoàn toàn khôi phục lại bản lai diện mục của chính chúng ta. Đến chỗ này thì chúng tôi mới nghĩ đến trong kinh Lăng Nghiêm có nói hai câu: viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc. Viên mãn Bồ Đề là khôi phục lại bản lai diện mục của mình mà thôi, cũng không có được cái gì từ bên ngoài đến. Lý và sự đều là như vậy. Vì vậy Phật bảo với chúng ta: khởi tâm động niệm có cái ngã. Ngã tức là chấp trước kiên cố. Chỉ cần có cái chấp trước này thì bạn không ra khỏi tam giới, tức không ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là tội, đây là ác. Cái ngã, có ngã thì có tội, thì là ác. Huống chi là tất cả chúng sanh còn có nghiêm trọng chấp trước ngã sở, đây là đã mê rất nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta đã rất phiền phức rồi, lại còn chấp trước ngã sở. Đây là nhà của ta, là sở hữu của ta, đó là gia tài của ta, kia là quyến thuộc của ta. Còn người xuất gia thì đây là đạo tràng của ta. Bạn nói có tệ hại hay không? Điều này thật là phiền phức. Vì một cái thân này đã mang rất nhiều đồ, nặng đến nỗi không nhúc nhích được, thì bạn làm sao ra khỏi tam giới được? Dù A Di Đà Phật rất từ bi muốn kéo bạn đến Cực Lạc thế giới, nhưng cái thân của bạn mang quá nhiều đồ đạc, Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Trước tiên xả bỏ sở hữu của ta. Sở hữu của ta là những vật bơ, là những vật ngoài thân. Trước tiên phải xả bỏ những thứ này, sau đó lại xả bỏ chấp trước cái ta, thì bạn trên đường Bồ Đề sẽ gặp ít chướng ngại. Cho nên mới nói khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Đạo lý thì ở chỗ này. Cho nên muôn ngàn trở nên bị những huyễn tướng, những giả tướng đó lừa gạt. Bạn có thể thấy rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này thì gọi là nhìn thấu. Nhưng sự thật, phàm phu chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp bị mê trong cái giả tướng đó, nên chúng ta tạo nghiệp lục đạo luân hồi đếm cũng không hết, thật là vô lượng vô biên lần. Cho nên tập khí rất là sâu. Còn phiền não không phải là trong đời này mới có, là do nhiều đời nhiều kiếp mang đến. Tập khí cũng vậy, thì mới hiểu được nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu sám hối, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Bản thân của phiền não là chướng ngại, làm chướng ngại niết bàn, gọi là phiền não chướng. Sở tri cũng là chướng ngại, làm chướng ngại Bồ Đề. Đây là danh từ thuật ngữ trong Phật học, vẫn phải giải thích thì bạn mới có thể rõ ràng, mới có thể minh bạch cái gì gọi là niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, tức nghĩa là không sanh không diệt. Quý vị nên biết tự chúng ta vốn là không sanh không diệt, nhưng bây giờ lại có sanh diệt. Vì sao lại có sanh diệt? Là bởi vì bạn có nghiệp chướng nên đã làm chướng ngại niết bàn, không sanh không diệt. Không sanh không diệt biến thành sanh diệt, đây là điều bất hạnh. Tất cả phàm phu có sanh diệt, có sanh tử là vì họ có phiền não. Nếu đoạn hết phiền não thì không còn sanh diệt nữa, hay nói cách khác tức không còn sanh tử nữa. Vốn là không sanh không chết, vốn là không có sanh tử. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Cái hiện tượng này cũng rất là vi tế. Sở tri chướng là gì? Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, tức là kiến giải, tức là bạn có tri, có kiến. Nói rõ thêm một chút, tức là bạn có tư tưởng, bạn có kiến giải. Có những thứ này rất phiền phức, đã có những thứ này thì khiến cho trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của bạn đã bị chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Đức tướng tức là đại niết bàn, không sanh không diệt là đức tướng. Nếu chúng ta có tư tưởng, có kiến giải thì là hư rồi, trí huệ bát nhã của chúng ta không còn nữa, đã bị nó làm chướng ngại, khiến cho trí huệ bát nhã của chúng ta sai lệch, đã biến chất, biến thành cái gì? Biến thành tà tri tà kiến. Tư tưởng và kiến giải hoàn toàn không tương ứng với chân tướng sự thật, đã biến thành sai lệch như vậy. Là bởi vì có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, khiến cho đức tướng biến thành sanh tử luân hồi, biến thành chúng sanh tướng của thập pháp giới. Nếu Đức Thế Tôn không ra đời thì ai biết được chân tướng sự thật này? Ai có thể đem chân tướng sự thật này nói rõ ràng, nói minh bạch? Tất cả tôn giáo gia, triết học gia, khoa học gia trong thế gian đều không có biện pháp nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Nay nhờ có Đức Thế Tôn xuất hiện trong thế gian này, Ngài vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi chúng ta nghe rồi thì hoảng nhiên đại ngộ. Cái quan trọng nhất là làm sao khôi phục lại bản lai diện mục của chúng ta. Làm thế nào khôi phục lại trí huệ đức tướng viên mãn của chúng ta? Điều này rất quan trọng. Học Phật là phải đạt đến mục tiêu này, không vì chuyện khác. Hạnh phổ hiền là hành pháp cứu cánh viên mãn. Hành pháp là phương pháp tu hành. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, hành pháp tức là phương pháp sinh hoạt. Ngài nêu ra 10 điều cương lĩnh chúng tôi đã trình bày ở phần trước là lễ kính, phải tu lễ kính. Chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật phải có tâm thành kính, phải có lễ kính. Khoa mục thứ hai là phải biết tán thán. Phàm là tương ứng với tánh đức, chúng ta phải tán thán. Nếu không tương ứng với tánh đức thì chúng ta không tán thán. Trong kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn có dạy rõ ràng cho chúng ta. Khoa mục thứ ba là rộng tu cúng dường. Đêm hôm qua đã giảng điều này cho quý vị rồi, đã giảng 2 tiếng đồng hồ, đó là chỉ giảng sơ lược. Nếu như giảng giải tường tận một điều bố thí cúng dường này, theo khả năng của tôi có thể giảng 1 năm. Giảng tường tận về rộng tu cúng dường. Phần kinh văn trong bộ kinh này, trong bộ kinh nào? Là trong kinh Hoa Nghiêm. Ở trong chương hồi hướng thứ 6 của kinh Hoa Nghiêm giảng về bố thí, tức là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, có đến hơn 100 loại. 3 ngày giảng một loại phải mất thời gian 1 năm. Đó là sự thật đấy. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh chỉ đọc qua loa, không hiểu ý nghĩa trong kinh, cho nên không biết cách tu hành từ chỗ nào. Tự nghĩ mình tu hành không sai, trên thực tế vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn của Phật dạy. Hôm nay giảng khoa mục này cũng rất quan trọng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta thật là quá nặng, tự mình phải thừa nhận, tự mình phải khẳng định, tự mình chịu nhận lỗi thì bạn mới biết sửa lỗi. Có sửa lỗi thì công đức sẽ thù thắng. Bậc thánh nhân thế gian cũng thường nói, con người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi? Có lỗi mà biết sửa lỗi mới là đại thiện. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Tại vì sao? Vì bản thân của chư Phật Bồ Tát trước khi họ chưa thành Phật, họ cũng phạm rất nhiều lỗi lầm, mà các ngài có thể sửa lỗi thì thành Bồ Tát thành Phật, nên chư cổ Phật tán thán họ. Ngày nay chúng ta cũng có thể hoàn toàn sửa lỗi, đoạn ác tu thiện, không có lý nào mà tất cả chư Phật Bồ Tát mà không tán thán chúng ta. Sửa lỗi là khoa mục quan trọng nhất trong sự tu hành. Ý nghĩa của hai chữ nghiệp chướng này xin giải thích như vậy. Sa phải sám hối như thế nào? Sám hối, sám là tiếng Phạn, dịch âm là sám ma. Người Trung Quốc ưa thích bỏ cái âm phía sau. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản cho nên chỉ dùng một chữ sám. Trong văn tự Trung Quốc có một chữ rất gần với ý nghĩa chữ sám này, đó là chữ hối. Trong văn tự Trung Quốc có chữ hối. Hối là hối lỗi. Cho nên các pháp sư dịch kinh thì đem hai chữ này hợp lại gọi là sám hối. Cái danh từ này trong kinh Phật gọi là Phạn Hoa Hợp Dịch. Một chữ là tiếng Phạn, một chữ là tiếng Hoa, nên gọi là Phạn Hoa Hợp Dịch. Ý nghĩa của chữ sám là tự mình có lỗi lầm mà dám ở trước mặt đại chúng nói ra ta đã làm những chuyện sai quấy, tự giải bày những lỗi lầm của mình thì gọi là sám. Còn ý nghĩa chữ hối là về sau không còn tái phạm nữa. Trước kia đã phạm những lỗi lầm đó, về sau tuyệt đối sẽ không còn tái phạm những lỗi đó nữa. Trong nhà nho gọi là bất nhị quá, tức là chỉ phạm một lần, không phạm lần thứ hai. Lần thứ hai là sửa lỗi, sửa chữa sai lầm thì gọi là chân chánh sám hối. Ngày nay rất nhiều vị đồng tu học Phật thì nghe đến cái danh từ sám hối này, sám trừ nghiệp chướng trong phổ hiền hạnh nguyện, thì nghĩ đến phải lại lương hoàng sám, lại thủy sám, thiết lập đàn trai thủy lục đi làm những nghi thức này. Cũng có người ở trong nhà lại đại bi sám, lại tịnh độ sám, lại hoa nghiêm sám, pháp hòa sám, nghi thức lễ lại sám pháp rất nhiều. Họ đều y theo những nghi thức lễ lại này cầu sám hối, tội nghiệp của họ có được sám trừ hay không? Giả như lễ lại lương hoàng sám mà tội nghiệp của họ được sám trừ, đó là có hiệu quả. Nếu như sau khi lễ lại mà không sám trừ được tội nghiệp, đó thì là họ có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp, không có sai ở nơi lương hoàng sám, cũng không có sai ở nơi thủy sám. Tất cả những nghi thức sám pháp đều là do chư tổ sư đại đức căn cứ trong kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa của trong kinh giáo, thì không bao giờ có sai. Là sai ở chỗ nào? Là sai ở chỗ chúng ta không hiểu rõ nghĩa lý của sám pháp, chỉ là đọc theo nghi thức sám pháp, không có lợi ích gì. Đọc theo như vậy thì cổ nhân gọi là hét bệ cổ họng cũng uổng công. Ta vừa đọc vừa cúi đầu lại xuống, dù một ngày lễ 10.000 lại, cổ nhân dùng một ví dụ giống như cái chày giả gạo vậy, không có lợi ích gì, đều là vô dụng. Vậy phải sám hối như thế nào? Là phải tùy văn nhập quán. Y theo trong kinh văn dạy, bạn phải đem những quan niệm, tư tưởng sai lầm của mình sửa lại cho đúng thì mới được. Đó gọi là chân sám hối. Cổ đại đức dạy cho chúng ta sám nghiệp chướng có ba loại, sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại sám hối thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể khuất phục được tội nghiệp của mình, làm theo cách này thì dễ dàng hơn. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, quý vị nên biết là trì danh niệm Phật. Từng chữ từng câu đều là phục nghiệp sám. Nếu dùng giáo nghĩa mà nói, tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Hai chữ sám hối này là đã bao hàm tất cả pháp môn tu học trong Phật pháp, chỉ là phương cách sám hối khác nhau. Còn phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là như nhau. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để sám hối nghiệp chướng. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp niệm câu Phật hiệu này. Chúng ta có biết niệm hay không? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu được đắc lực, thì có thể khuất phục được nghiệp chướng mà đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý là ở tại đây. Nếu như bạn không khuất phục được nghiệp chướng, dù bạn có niệm câu Phật hiệu này cũng không thể vãng sanh. Cổ nhân có nói, một ngày bạn niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bệ cổ họng cũng uổng công, cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì bạn không khuất phục được nghiệp chướng, nên biết rằng mang nghiệp chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Không nên nghĩ rằng mang nghiệp vãng sanh thì ta mỗi ngày cứ tạo nghiệp đều có thể mang theo, làm gì có đạo lý như vậy. Quá khứ đã tạo nghiệp có thể mang theo, hiện tại tạo nghiệp không thể mang theo. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, công phu niệm Phật của bạn phải khuất phục được phiền não. Khuất phục được phiền não trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến tức là bạn niệm câu Phật hiệu này đã khuất phục được phiền não. Nhưng phiền não chưa đoạn, nó không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Thế như mọi người thật sự dũng công, thật sự niệm Phật, trong tâm nổi dậy phiền não. Nói vậy phải làm sao đây? Khi gặp phải chuyện thuận theo ý mình liền khởi lên tham ái. Nói vậy lòng tham thì niệm A Di Đà Phật, đem lòng tham đè xuống. A Di Đà, niệm A Di Đà Phật lại đè lòng tham xuống, không để nó khởi tác dụng thì gọi là có công phu. Nếu gặp phải chuyện không vừa ý lại nổi dậy phiền não, khi khởi lên tâm nóng giận thì niệm A Di Đà Phật, đem tâm nóng giận đè xuống, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm mãi đè nó xuống. Tuyệt đối không thể không để nó khởi tác dụng, đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải là hát cho A Di Đà Phật nghe, không phải vậy. Do đây mới biết, khi công phu của bạn đạt đến một niệm không sanh thì lúc đó không cần niệm Phật, vì tâm bạn thanh tịnh, hễ vừa động thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đem phiền não tập khí, hỷ nộ ai lạc ái ác dục thảy đều đè xuống, không để cho nó khởi tác dụng, thì gọi người này là người niệm Phật. Đây là phương pháp khuất phục phiền não, sám trừ nghiệp chướng, không để cho nó khởi tác dụng. Cách tu của Tịnh Tông chúng ta là như vậy. Bất cứ pháp môn nào cũng là như vậy. Trong Phật môn thường gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm tức là phiền não khởi hiện hành, phiền não dấy lên ta không sợ. Tại vì sao? Vì phiền não nhất định sẽ dấy lên. Nếu bạn không dấy phiền não, không dấy lên phiền não thì bạn là Phật, là Bồ Tát tái lai, bạn không phải là hạng phàm phu. Hạng phàm phu nhất định sẽ dấy lên phiền não, nhưng phải phát giác cho mau. Phát giác được thì giác đối trị mê. Giác tâm là giác tâm này tức là pháp môn tu hành công phu đắc lực, công phu niệm Phật của chúng ta. Giác tức là chúng ta đề khởi câu Phật hiệu, đây là chỗ khẩn yếu. Đề khởi câu Phật hiệu đem phiền não đè xuống, mọi người phải biết niệm. Đây là điều rất quan trọng. Dùng cái công phu này lâu rồi thì sẽ sinh ra lực lượng, thì sẽ được nhất tâm bất loạn. Công phu nhất tâm bất loạn có rất nhiều thứ tự sâu cạn, không những chỉ nói lý nhất tâm và sự nhất tâm. Nếu nói về sự nhất tâm bất loạn thì tứ quả tứ hướng của tiểu thừa đều thuộc về sự nhất tâm bất loạn. Như vậy thì bạn mới biết được sự nhất tâm bất loạn ít nhất có 8 bậc đẳng cấp. Tứ quả tứ hướng là 8 bậc đẳng cấp. Nếu y theo Bồ Tát của Viên Giáo mà nói, sự nhất tâm tức là bậc Bồ Tát trong thập tính vị, từ sơ tính đến thập tính gồm có 10 bậc đẳng cấp, công phu sâu cạn cũng khác nhau. Còn đẳng cấp trong lý nhất tâm thì rất nhiều. Lý nhất tâm là nói 41 vị pháp thân đại sĩ, hay nói cách khác, lý nhất tâm gồm có 41 bậc đẳng cấp không đồng, trình độ sâu cạn. Thật ra không đơn giản đâu. Cũng đồng chứng được lý nhất tâm bất loạn, có người thì sơ trụ Bồ Tát, có người thì sơ địa Bồ Tát, đều khác nhau. Cũng đồng chứng được sự nhất tâm bất loạn, có người thì sơ tính vị Bồ Tát, có người thì thất tính vị Bồ Tát, cũng khác nhau. Do đây mới biết công phu thành phiến, công phu thành phiến của mỗi một người chúng ta cũng có sâu cạn khác nhau. Cho nên trong phàm thánh đồng cư độ mới có tam bối cửu phẩm. Nếu bạn không đạt đến trình độ như vậy thì bạn không được vãng sanh. Chúng ta không thể không biết điều này. Loại sám hối thứ hai là chuyển nghiệp sám. Loại này là cho những người rất thông minh, họ có thể chuyển biến. Điều này rất hiếm có, hiệu quả vô cùng thù thắng. Nghĩa là đem ý niệm tư tưởng của bạn chuyển trở lại, chuyển phàm thành thánh. Chuyển bằng cách nào? Chúng tôi cũng có giảng qua mấy lần. Khi chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình, đều vì sự lợi ích của mình, đều vì danh văn lợi dưỡng của mình, nên chấp trước kiên cố. Nay nghe được Phật Pháp thì đã hiểu rõ quan niệm của chúng ta. Chúng ta phải biết chuyển ý niệm. Từ nay trở đi không vì cá nhân mình nữa, mà niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp. Niệm như vậy, hành cũng như vậy. Phải chuyển lời nói hành vi của chúng ta đều vì xã hội, đều vì chúng sanh, thì gọi là chuyển phàm thành thánh. Cái hiệu quả này vô cùng lớn lao. Mỗi ngày chúng ta vốn là tạo tác ác nghiệp, đều là tự tư tự lợi, đều là làm những chuyện hại người lợi ta, tương lai nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Bây giờ biết chuyển ý niệm thì nhất định sẽ không đọa ác đạo. Tại vì sao? Vì đã đoạn trừ cái các duyên của tam ác đạo. Các duyên của tam ác đạo là tham sân si, nay không còn tham sân si nữa, tức là không còn thị phi nhân ngã. Chỉ vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Trong sách Tứ Thư gọi là hy sinh phụng hiến, xả kỷ vị nhân. Cho nên ý niệm vừa chuyển biến, chẳng những chuyển được tam đồ lục đạo, mà còn trực tiếp nhập thánh nhân chi đạo, siêu phàm nhập thánh. Cách sám hối này gọi là chuyển nghiệp sám. Thế nhưng cách sám hối cứu cánh nhất là nhất định phải tiêu diệt tội nghiệp. Diệt nghiệp mới là cứu cánh nhất. Có thể diệt được hay không? Được. Tại vì sao? Vì vô lượng kiếp đã tạo những tội nghiệp. Phật tại trong kinh có nói một thí dụ, giống như một căn nhà bên trong đen tối, bên trong toàn là bóng tối. Tuy trong nhà ngàn năm đen tối, nếu chúng ta đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng sẽ chói rọi thì bóng tối không còn nữa. Đem bóng tối tỷ dụ là tội nghiệp, ngọn đèn tỷ dụ là trí huệ. Do đây mới biết định năng phục nghiệp, tức là định có thể khuất phục được tội nghiệp, khai huệ có thể phá trừ tội nghiệp. Do đây mới biết chúng ta tu học y giới sanh định, do định khai huệ, tu như vậy mới có hiệu quả. Cho nên trì giới, quý vị nên biết, nếu trì giới mà không được định thì sự trì giới này chỉ là được phước, là được phước hữu lậu của thế gian, không thể chuyển nghiệp, cũng không thể diệt tội. Chẳng những không thể diệt tội mà cũng không thể khuất phục được tội nghiệp. Nhất định phải hiểu điều này, trì giới phải được định thì trì giới mới có công đức. Nếu trì giới không được định thì chỉ là phước đức, không phải công đức. Cho nên trì giới có phước đức, có công đức. Trì giới được định thì có công đức, có công đức thì có thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không thể. Vì sao có loại người trì giới họ không thể thành tựu công đức? Vì họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy họ nghiêm trì giới luật, rất thanh tịnh, thật là hiếm có, được mọi người rất khen ngợi. Thế nhưng họ còn có phiền não. Họ có phiền não gì? Tức là họ còn nhìn thấy người này đã phá giới, người kia không trì giới. Họ còn có những phân biệt này. Nếu còn có những phân biệt này thì công đức trì giới của họ đã bị phá hoại, thì họ làm sao được đỉnh? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong đàn kinh có nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Tức là người thật sự trì giới tu hành thì không thấy lỗi của thế gian. Người thế gian đã phạm nhiều lỗi lầm, nếu như họ thật không thấy thì họ trở thành người mắc chứng ngu đần sao? Vậy cái gì gọi là không thấy? Nghĩa là thấy như không thấy, tuyệt không để trong tâm. Ý nghĩa không thấy là như vậy. Người có tu hành thì thông minh hơn người không tu hành, thì làm sao trở thành người mắc chứng ngu đần? Không có chuyện như vậy. Thấy như không thấy, tức không để trong tâm, nên gọi là không thấy lỗi của thế gian. Lục Tổ Huệ Năng lại nói rất rõ ràng: nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Nếu bạn nhìn thấy lỗi của người khác, bạn đem lỗi của người khác để trong tâm của bạn, lại thường nói người khác có lỗi lầm này, có lỗi lầm kia, thì đại sư nói tự phi khước thị tả. Tả là rơi xuống, tức là bạn đã đọa lạc, đã rơi xuống. Trong văn tự Trung Quốc nói bên hữu là thăng lên, bên tả là rơi xuống. Chúng tôi lên giảng đài là từ bên hữu đi lên, rồi từ bên tả bước xuống. Cho nên tả là rơi xuống, đó là ý nghĩa này. Lại nói tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Tức là họ quấy, ta không quấy. Ngã bất phi là ta không quấy. Nếu ta cũng đi theo họ quấy, dù mình có nghiêm trì giới luật mà hãy còn phê bình người khác, khinh thường người khác, nói lỗi của người khác, thì tự ta có lỗi. Lục tổ dạy rất hay, Ngài thật sự nhắc nhở cho chúng ta, tự chúng ta tu hành, muốn thành tựu công đức thì phải biết sám hối nghiệp chướng. Nếu không hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn làm sao biết thực hành? Chúng tôi đọc trong lịch sử Phật giáo, vào đời nhà Đường, vị tổ khai sáng Lục Tông Trung Quốc, đó là luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam. Ngài là vị cao tăng, vào thời đó mọi người rất tôn kính Ngài, khen ngợi Ngài. Mãi cho đến ngày nay, khi nhắc đến luật sư Đạo Tuyên, không ai mà không sinh lòng cung kính. Ngài trì giới rất là tinh nghiêm, thanh tịnh, cảm được thiên thần cúng dường. Một ngày ăn một bữa, Ngài chỉ ăn ngộ một bữa, do thiên thần cúng dường cho Ngài. Ngài không cần ôm bình bát đi khất thực. Phước báo của Ngài rất lớn. Có một ngày nọ, Đại sư Khuy Cơ đi ngang núi Trung Nam, cũng rất ngưỡng mộ đạo hạnh của luật sư Đạo Tuyên, thì thuận tiện ghé thăm luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên khi nghe được Đại sư Khuy Cơ đến thăm mình, thì Ngài muốn đem bản lãnh của mình cho Đại sư Khuy Cơ xem. Bởi vì Ngài nghe nói Đại sư Khuy Cơ không có nghiêm trì giới luật. Đại sư Khuy Cơ sanh trong nhà giàu sang, chú của Ngài là Quốc Trì Kính Đức, là vị đại tướng của vua Đường Thái Tông. Ngài sanh trong nhà quyền quý. Khi Ngài xuất gia, gọi là Pháp Sư Tam Sa, Đại sư Huyền Trang tìm Ngài, khuyên Ngài xuất gia, thì Ngài đưa ra ba điều kiện, thì mới chịu xuất gia. Ngài xuất gia nhưng phải hưởng thụ. Đại sư Huyền Trang hỏi: người muốn hưởng thụ những gì? Thì Ngài trả lời: điều thứ nhất là con thích đọc sách, con phải mang theo một xe sách đi xuất gia, được không thành vấn đề. Điều thứ hai là không thể thiếu thốn những vật chất hưởng thụ, con phải mang theo một xe vàng, được không thành vấn đề. Điều thứ ba, con phải mang theo một xe mỹ nữ để hầu hạ con. Đại sư Huyền Trang đều chấp nhận ba điều kiện này, cho nên mọi người đều gọi Ngài là Pháp Sư Tam Sa. Còn đối với giới luật thì Ngài không có nghiêm trì. Cho nên luật sư Đạo Tuyên nghĩ rằng Đại sư Khuy Cơ chỉ giỏi về học vấn, có biện tài, nhưng về giới luật thì còn kém lắm. Ngày hôm đó Ngài muốn biểu diễn cho Đại sư Khuy Cơ xem biểu diễn như thế nào. Vào giữa trưa thì thiên thần sẽ đem thức ăn đến cúng dường cho ta. Ngài nghĩ rằng điều này rất phi thường. Khi Đại sư Khuy Cơ lên núi, ngồi đến giữa trưa, ngày hôm đó thiên thần không có đem thức ăn đến cúng dường, thì luật sư Đạo Tiên rất là thất vọng. Trong tâm vốn muốn biểu diễn một màn để cảm hóa Đại sư Khuy Cơ, nhưng không ngờ thiên nhân đã thất tính, ngày hôm đó không có đem thức ăn đến cúng dường. Đến buổi chiều thì Đại sư Khuy Cơ xuống núi. Đến ngày hôm sau giữa trưa thì thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường. Luật sư Đạo Tiên Địa bèn trách cứ thiên nhân: hôm qua vì sao ông không đến? Vị thiên nhân trả lời: hôm qua có bậc Đại Thừa Bồ Tát ở trên núi, toàn cả ngọn núi đều là thiên, toàn là thần hộ pháp bảo vệ, nên tôi không vào được. Luật sư Đạo Tiên sau khi nghe câu nói này, trên thân liền toát ra mồ hôi, cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, mới biết tâm ý của mình đã nghĩ sai, tự mình có tội nghiệp. Đoạn công án này có thể làm chú giải cho mấy câu của Đại sư Huệ Năng khai thị. Chúng ta nhìn thấy lỗi của người khác là tự bạn nghĩ rằng họ có lỗi lầm. Họ có phải thật sự có lỗi lầm hay không? Không hẳn vậy. Người khác nhìn thấy khuyết điểm lỗi lầm của Đại sư Khuy Cơ, nhưng thiên nhân nhìn thấy thì khác. Bạn tu đó là giới luật của tiểu thừa, thiên nhân tôn kính bạn, nhưng bạn hãy còn kém xa bậc Đại Thừa Bồ Tát. Mỗi ngày thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường cho bạn, nhưng thiên nhân không thể đến gần bậc Bồ Tát, bậc Đại Thừa Bồ Tát, vì có thần hộ pháp bảo vệ nên vào không được, là khác nhau ở chỗ này. Những lý và sự này chúng ta đều phải biết, đều phải hiểu rõ cái đạo lý này thì mới có thể tiêu trừ tội nghiệp, mới có thể tiêu diệt nghiệp chướng. Nhưng phải sám hối bằng cách nào? Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp có hai loại: một loại là già tội, một loại là tánh tội. Cái gì gọi là già tội? Già là ngăn ngừa, phòng ngừa bản thân không có tội, nó là phòng ngừa bạn tạo tội nghiệp. Loại giới điều này là thuộc về lời dạy bảo. Nếu bạn đã phạm, đều gọi là già tội. Loại này thì nhẹ. Còn tánh tội, bất kể Phật có chế định giới luật hay không, hễ bạn tạo tác thì nhất định là phạm tội. Lấy ngũ giới mà nói, sát sanh là tánh tội. Dù bạn không có thọ ngũ giới vẫn là có tội. Không thể nói ta không có thọ giới, ta sát sanh thì không có tội. Không có đạo lý này. Không thể nói quốc gia chế định kẻ giết người là thì phải chết, nhất định phải tử hình. Còn ta không biết pháp luật, không hiểu pháp luật giết người thì ta không bị tử hình hay sao? Không có cái đạo lý này. Bản thân vốn là có tội, dâm dục là tánh tội, trộm cắp là tánh tội, vọng ngữ lừa gạt chúng sanh cũng là tánh tội. Bất kể bạn có trì giới hay không, bản thân vốn là có tội. Trong ngũ giới, uống rượu, giới rượu là già tội, uống rượu không có tội. Vì sao Phật đem giới uống rượu, giới uống rượu liệt vào trọng giới? Là vì sợ bạn uống rượu sai rồi thì phạm những điều phía trước, sẽ tạo những điều ác nghiệp phía trước. Cho nên rượu là phòng ngừa. Nếu bạn phạm giới uống rượu thì gọi là già tội, không phải tánh tội. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết đạo lý này. Năm xưa lúc tôi ở Đài Trung cầu học, thầy Lý giảng cho chúng tôi học lễ ký. Thầy giảng lễ ký là do tôi khải thỉnh. Thật ra thầy không muốn giảng lễ ký. Tại vì sao? Vì không có ai muốn học. Đã không có ai muốn học thì giảng nó để làm gì? Nên tôi thành tâm khẩn cầu nhiều lần thì thầy mới giảng mấy bài cho chúng tôi. Giảng đến lễ ký, dĩ nhiên nhất định phải nhắc đến người chú giải của bộ lễ ký này. Người chú giải là Trịnh Khang Thành, tức do Trịnh Huyền chú giải. Chúng tôi chọn lấy kinh bản của Thập Tam Kinh đính bản do Trịnh Huyền chú giải. Khi giảng đến sự tích của Trịnh Huyền, người Trung Quốc thường nói uống rượu 300 ly, 300 ly là có một sự tích. Sự tích này tức là sự tích của Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành là vị đại nho của đời nhà Hán. Người này thông minh tuyệt đỉnh,